Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 1 tháng 8 năm 2022. Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm ở Việt Nam là để vinh danh những người của phía được gọi là bên thắng cuộc. Nhưng những người thân của các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa cho rằng sẽ ý nghĩa hơn nhiều nếu ngày này được coi là để tưởng niệm cho tất cả các nạn nhân của cuộc chiến.
Nó thì bây giờ coi như thống nhất gần 50 năm rồi thì cũng như là hòa đồng hay là hòa nhập với nhau đi.
Cũng trong chương trình này chúng tôi còn có phóng sự đặc biệt về trận chiến quyền phá thai tại Mỹ gợi nhớ đến chế độ nô lệ. Sau đó là ghi nhận về việc Hoa Kỳ khẳng định quyết tâm giúp đỡ các nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đối phó với Bắc Kinh. Và cuối cùng là phân tích của Hoàng Trường về mối nguy của việc Việt Nam mất Lào và Campuchia vào tay Trung Quốc. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Việt Nam vẫn dành riêng ngày 27 tháng 7 hàng năm cho vinh danh những thương binh liệt sĩ của phía hay được gọi là bên thắng cuộc. Sẽ hay biết mấy nếu ngày này được coi là tưởng niệm cho các nạn nhân chiến tranh, bởi như thế có ý nghĩa là hóa giải, là đứng cao hơn ngọn núi hận thù rồi. Bà Nguyễn Ngọc Khiết, 71 tuổi, vợ của một thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, ngậm ngùi, chia sẻ.
Thương binh của chế độ này đó con, chứ thương binh của chế độ trước. Không đem câu xấu là phước rồi không được gì hết á. Cô cũng thấy cô buồn thiệt, nhưng mà mình sống mình bị lặng bên xã hội bỏ rơi mình buồn, nhưng thân bạn cũng được, cô cũng vậy thôi, cũng bỏ rơi không có ai hết á, có hai vợ chồng vậy thôi, mà cái số phận mình vậy thì mình phải chịu thôi, chứ giờ sao giờ mình kêu rêu mình gian sinh ai giờ.
Những gì may mắn còn lại sau cuộc chiến ấy, hay có, dở có, nhưng nói chung đó là những giọt máu đào của người Việt. Bà Hồ Thị Hoa, 68 tuổi, vợ của một thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, cám cảnh, nói.
Trong mong người ta tới, cũng hỏi thăm mình này kia nọ, mình cũng mừng nhưng mà không thấy gì hết.
Ngần ấy năm đi qua, kể từ tháng 4 năm 1975, coi như là đã quá đủ để nguôi ngoai mọi hận thù. Bởi chiến tranh kiểu gì thì vẫn người Việt Nam chết là chính, với con số hàng triệu binh lính cả hai miền Nam Bắc và thường dân của phe bên này lẫn bên kia chiến tuyến. Bà Nguyễn Thị Lệ, 67 tuổi, vợ của một thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, bày tỏ nguyện ước.
Cũng mong là coi như là chế độ nào cũng vậy, cũng là con người với nhau thôi. Thì nhiều hoàn cảnh người ta mới có cái sự bên đây. Thì sống theo chế độ nào thì phải tùy thuộc theo chế độ nó. Nó thì bây giờ coi như thống nhất gần 50 năm rồi thì cũng như là hòa đồng hay là hòa nhập với nhau đi.
Người thương phế binh này, theo lời kể của người vợ, thì ông đã bị tàn phế đời sống tình dục bởi vết thương chiến tranh quá nặng nề. Nửa thế kỷ đi qua, hai vợ chồng ông nương tựa nhau để đi tiếp cuộc đời trong thân phận của bên, được gọi là thua cuộc. Bà Nguyễn Ngọc Khiết trải lòng.
Người nào cũng vậy, bây giờ chiến tranh mà ai cũng phải có gì, chẳng may là phải hy sinh một phần thân thể cho đất nước, cho tổ quốc thì phải chấp nhận thôi. Người nào cũng muốn nguyên lành chứ đâu ai muốn tàn tật, đuôi mù què quặt đâu.
Trong nỗi niềm đó của người vợ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, bà mong rằng ngày 27 tháng 7 hàng năm nên chuyển sang là ngày tưởng niệm, vinh danh những người lính hai miền Nam Bắc đã ngã xuống, đã để lại một phần thân thể cho quê hương, xứ sở.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chấm dứt tập quán sử dụng nguồn lao động cưỡng bức từ những người da đen không phải là mục tiêu duy nhất của tu trình án số 13 của Hiến pháp Hoa Kỳ, thù đã bãi bỏ chế độ nô lệ vào năm 1865. Qua tu trình án này, Quốc hội cũng muốn chấm dứt các tình trạng lạm dụng tàn bạo mà những người phụ nữ nô lệ phải hứng chịu. Michelle Goodwin, một chuyên gia luật hiến pháp tại Đại học California, Irvine, cho biết.
Nó được hiểu rất rõ, và trên thực tế đã được các thành viên của Thượng viện, những người dẫn đầu chiến dịch cho tu chính án thứ 13, tranh luận và nêu rõ rằng họ đang bãi bỏ chế độ nô lệ sinh sản không tự nguyện của phụ nữ da đen, nơi họ bị buộc phải sinh con trái mong muốn, luôn luôn hoặc thường xuyên nhất trong các điều kiện bị tấn công tình dục và cưỡng hiếp.
Tu trình án thứ 14 đã đưa tự do tiến thêm một bước vào năm 1868, quy định sự bảo vệ bình đẳng theo pháp luật cho tất cả mọi người. Và vào năm 1973, lời hứa của tu trình án thứ 14 đó đã trở thành nền tảng pháp lý cho quyền phá thai. Cho đến mới đây, khi tối cao pháp viện với đa số thành viên có thiên hướng bảo thủ đã lật ngược nó, thẩm phán Samuel Alito viết rằng, xin trích, quyền phá thai không bắt nguồn sâu xa từ lịch sử và truyền thống của quốc gia. Thực tế, phá thai là hành vi phạm pháp tại phần lớn các tiểu bang khi mà tu trình án thứ 14 được thông qua. Những tiếng nói chỉ trích cho rằng quan điểm này của Tổng phán Alito đã phớt lờ những bài học cay đắng rút ra từ chế độ nô lệ và sự bất bình đẳng vốn tồn tại trên khắp các tiểu bang.
Nhìn vào một bang như Mississippi, nơi tòa án tối cao thi hành phán quyết này, 80% số ca tử vong do bệnh tim mạch khi mang thai là phụ nữ da đen. Những người quan tâm đến sự an toàn và sức khỏe của trẻ em gái và phụ nữ nên được quan tâm.
Phán quyết của tối cao pháp viện giúp giữ nguyên lệnh cấm của Mississippi đối với việc phá thai sau khi thai được 15 tuần. Bây giờ các tiểu bang có thể đặt ra các quy tắc riêng của họ. Hơn một nửa dự kiến sẽ cấm hoặc hạn chế nghiêm trọng việc phá thai. Những người ủng hộ quyền phá thai nói rằng các bang có tỷ lệ nghèo đói cao và các nhóm sắc dân thiểu số có nhiều thứ để mất nhất. Phụ nữ có thể bị buộc phải mang thai ngoài ý muốn hoặc bị truy tố vì đi đến một tiểu bang khác để phá thai hợp pháp. Mississippi bị bao vây bởi các bang cấm hoặc sắp cấm phá thai.
Chúng ta không có quyền bình đẳng ở quốc gia này. Chúng ta cần phải rất rõ ràng về điều này. Có một số tiểu bang đang nói về việc bây giờ họ muốn truy tố và buộc tội bất kỳ ai giúp đưa người khác ra khỏi tiểu bang. Và bạn có thể bị kết tội vì nói đến việc tự phá thai. Không chỉ đơn thuần là vấn đề tiếp cận dịch vụ phá thai nữa. Đây chính là sự đàn áp, kỳ thị nữ giới.
Các nhà hoạt động chống phá thai đang hân hoan trước phán quyết của tối cao pháp viện bảo vệ quyền của các bang. Ở Texas, luật hiện nay cấm phá thai sau khi thai được 6 tuần. Vào cuối tháng này, điều đó có thể sẽ thay đổi thành lệnh cấm đối với tất cả các trường hợp phá thai, ngoại trừ trong trường hợp cứu sống người mẹ.
Nó không phải là một tuyên bố chung chung nhằm cấm phá thai. Các cử tri có quyền bỏ phiếu cho các dân biểu, những người sẽ thúc đẩy những giá trị mà số đông theo đuổi trên khắp tiểu bang, đồng thời vận động cho những luật lệ giúp duy trì những giá trị đó.
Những người phản đối án lệ Roe kiện Wade nói rằng tòa án tối cao cuối cùng đã làm đúng bằng cách lật lại án lệ vốn gần 50 năm nay đã bảo vệ việc phá thai theo tu trình án thứ 14.
Không có bất kỳ dòng nào trong hiến pháp đề cập đến vấn đề phá thai. Vậy nên tối cao pháp viện đã đúng khi cho rằng án lệ Roe v. Wade đã sai và cũng hoàn toàn chính xác khi lật lại nó. Phán quyết này giúp đưa vấn đề rất hệ trọng và gây chia rẽ này quay trở lại bàn làm việc của các dân biểu.
Mới đây, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký lệnh bảo vệ việc tiếp cận dịch vụ phá thai, bao gồm cả bằng thuốc. Sau đó sẽ là cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11 tới, khi mà phá thai sẽ trở thành tâm điểm của cuộc đua vào điện Capitol.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Trước tình hình Trung Quốc có hành động ngày càng bạo dạn và sẵn sàng chấp nhận rủi ro trên Biển Đông, một quan chức cấp cao Ngũ Giác Đài khẳng định quyết tâm của Washington giúp đỡ cho các nước trong khu vực đối phó với Bắc Kinh để bảo vệ trật tự dựa trên luật pháp. Tuyên bố này được ông Elliot Ratner, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đưa ra tại Hội thảo Biển Đông thường niên do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, tức CSIS, tổ chức ở thủ đô Washington hôm 26 tháng 7. Trong bài diễn văn chủ đề tại hội thảo, tiến sĩ Ratner nói thẳng thừng rằng mối đe dọa đơn lẻ lớn nhất về an ninh cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đến từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong những năm qua, Bắc Kinh đã tăng cường nỗ lực, nhất là để khẳng định quyền kiểm soát đối với vùng biển ngoại biên và để phá hoại những yếu tố chủ chốt của trật tự dựa trên luật lệ, ông nói. Chúng ta đã chứng kiến Bắc Kinh kết hợp sức mạnh quân sự ngày càng tăng của họ với sự sẵn lòng chấp nhận rủi ro nhiều hơn. Để minh chứng, ông đã chỉ ra những sự cố liên quan đến giải phóng quân Trung Quốc, tức BLA, trên Biển Đông nhằm chặn tàu chiến và phi cơ của Mỹ và của các đồng minh hoạt động trong khu vực, chẳng hạn như vụ chiến đấu cơ J-16 cắt ngang một phi cơ Úc đang có chuyến bay thường xuyên, hay một tàu hải quân Trung Quốc chiếu tiêu laser vào tàu chiến Úc, gây nguy hiểm cho các thủy thủ trên tàu, hay tiếp cận phi cơ Mỹ ở khoảng cách rất gần. Đối với các nước có tranh chấp trên Biển Đông, Bắc Kinh tiếp tục có những hành động cưỡng ép như đe dọa tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này hồi tháng 5, triển khai hàng chục máy bay quân sự vào không phận của Malaysia hay bắn vòi rồng để chặn tàu tiếp tế của Philippines lên đường đến bãi Second Thomas Shoals, tức bãi cỏ mây hồi năm ngoái. Bắc Kinh đang thử thách giới hạn lòng quyết tâm chung của chúng ta một cách có hệ thống và thúc đẩy hiện trạng mới ở Biển Đông, vốn đánh thẳng vào quyết tâm chung của chúng ta là bảo vệ chủ quyền, tuân thủ luật pháp quốc tế và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, ông Ratner nói. Ông nói Bắc Kinh chỉ mới bắt đầu gia tăng sự hung hăng khoảng 5 năm trước đây, tức từ năm 2017, và ông nhận định rằng đó không phải là sự cố riêng lẻ hay hành động cố tình của một phi công nào đó, mà là xu hướng chính sách rõ ràng của Bắc Kinh. Nếu BLA tiếp tục hành xử kiểu như thế này, thì đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi xảy ra sự cố lớn ở khu vực. Ông cảnh báo và lên án hành động của Bắc Kinh là hung hăng, vô trách nhiệm và là mối đe dọa trầm trọng cho hòa bình và ổn định khu vực. Ông nói những hành động của Trung Quốc cho thấy nước này muốn xây dựng một trật tự theo ý họ là cái lý trong tay kẻ mạnh và dùng bạo lực giải quyết tranh chấp. Do đó chúng tôi ở Bộ Quốc phòng cũng như trong toàn bộ chính quyền Mỹ đều ý thức về thách thức này với sự khẩn trương cao độ, ông cho biết. Từ quan điểm quốc phòng, yêu cầu là chúng ta cần phải thể hiện ý chí và năng lực để làm chùn bước sự hung hăng của Trung Quốc một cách đáng tin cậy, vị quan chức này khẳng định. Tuy nhiên, ông cũng nói rõ rằng Washington không muốn đối đầu hay xung đột với Trung Quốc, mà ưu tiên trước hết của Mỹ là duy trì trật tự, hòa bình của khu vực vốn trải qua hàng chục năm, nhưng sẽ sẵn sàng chiến thắng nếu xung đột xảy ra. Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với cả đối thủ và đối tác để thiết lập những hành lang bảo vệ, ông cho biết. Chúng tôi cũng tích cực tìm kênh thông tin mở với Bắc Kinh và với các lãnh đạo quốc phòng Trung Quốc để đảm bảo rằng chúng tôi có thể tránh những tính toán sai. Ông nói trật tự quốc tế dựa trên luật pháp và giải quyết hòa bình các tranh chấp là điều quan trọng cơ bản đối với Mỹ, và đó là tầm nhìn của Mỹ và các đồng minh trong khu vực và trên thế giới chia sẻ. Tầm nhìn đã đối chọi với những gì mà Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa thể hiện ở đối thoại an ninh Shangri-La mới đây ở Singapore. Ông đề cao nguyên tắc bảo đảm chủ quyền của các nước, bất kể nước lớn hay nước nhỏ đều có thể bảo vệ lợi ích của mình, đưa ra quyết định của mình ở một khu vực mà luật lệ và các chuẩn tắc được tôn trọng hết mực. Mặt khác, Ali Ratner thừa nhận các nước nhỏ trong khu vực, mặc dù họ lo ngại về sự ức hiếp của Bắc Kinh hay trật tự khu vực do Bắc Kinh thiết lập, nhưng không nước nào muốn xung đột hay đối đầu với Trung Quốc hay muốn hy sinh mối quan hệ với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do mối quan hệ kinh tế, văn hóa và lịch sử chặt chẽ. Điều này khác cơ bản với châu Âu, nơi các nước đoàn kết đối đầu sự hung hăng của Nga trong một cấu trúc quân sự chung là NATO. Vị quan chức quốc phòng này cho rằng Washington không tìm cách xây dựng một liên minh chống Trung Quốc như mô hình NATO. Chúng tôi không yêu cầu các nước phải chọn phe. Chúng tôi tôn trọng quan hệ của họ với Bắc Kinh. Chúng tôi chỉ muốn làm việc với họ để nâng cao khả năng họ bảo vệ lợi ích của mình và cùng nhau xây dựng tầm nhìn chung cho khu vực, ông nói. Để làm điều này, ông Ratner nói rằng củng cố năng lực phòng vệ của các nước ở Biển Đông có tầm quan trọng trước hết đối với Bộ Quốc phòng Mỹ và Lầu Năm Góc đang ngày càng chủ động tìm kiếm các cách làm để thực hiện mục tiêu này. Rút kinh nghiệm từ cuộc xung đột ở Ukraine, ông nói Mỹ không nhất thiết phải xây dựng lực lượng bằng vai phải vế với đối thủ, vì những nước nhỏ vẫn có thể qua mặt những kẻ xâm lược to lớn hơn thông qua đầu tư thông minh vào công nghệ phòng vệ thông minh, vũ khí chống phi cơ và các năng lực chống tiếp cận khác. Ông chỉ ra một lĩnh vực có tầm quan trọng đặc biệt đối với các đối tác của Mỹ trên Biển Đông là chia sẻ thông tin mà ông cho là sẽ định hình lại sân chơi Biển Đông một cách cơ bản. Do đó chúng tôi tăng cường nỗ lực xây dựng một bức tranh hoạt động chung với các đối tác để giúp họ nhận diện và đẩy lùi tốt hơn các hoạt động bất hợp pháp trong lãnh hải của họ. Ông cho biết và chỉ ra chương trình nhận dạng vùng biển, tức Maritime Domain Awareness, tức MDA, mà Mỹ khởi động hồi tháng 5 trong khuôn khổ Bộ Tứ. Chương trình MDA này cho phép Mỹ chia sẻ thông tin vệ tinh thời gian thực, xử lý nhanh chóng và phát tán thông tin qua các trung tâm thông tin khu vực ở Singapore, Ấn Độ Dương và các quốc đảo Nam Thái Bình Dương. Ông chỉ ra vì các nước trong khu vực không có năng lực MDA sẽ phải đi tuần tra vùng biển và vùng trời của họ, giống như xe cảnh sát đi tuần trong khu phố, thay vì có thông tin trực tiếp là có tàu đánh bắt bất hợp pháp hay tàu hải cảnh bất hợp pháp đang hoạt động cùng với vị trí chính xác của nó. Khi công nghệ này kết hợp với trí tuệ nhân tạo thì nó sẽ làm được những việc phi thường, ông cho biết, và nói thêm Mỹ sẽ trình bày về công nghệ MDA này với các đối tác trong khu vực vào tháng tới. Bên cạnh đó, Washington cũng muốn xây dựng sự hiện diện chiến đấu chủ động đáng tin cậy trong khu vực, bao gồm theo đuổi khu vực tiếp cận mới và cách thức hoạt động mới, trong đó xem khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là đấu trường hoạt động chính của Mỹ. Ông Eli Ratner cho biết Mỹ đã tăng cường mức độ phức tạp, quy mô và thời gian của các cuộc tập trận chung với các đối tác trong khu vực và dẫn chứng cuộc tập trận thường niên Palikatan, tức vai kề vai với Philippines, và tập trận Rimbak với 26 nước trong năm 2022 đều được thực hiện với quy mô lớn nhất từ trước đến giờ với hàng ngàn quân nhân tham gia, và cuộc tập trận Garuda với Indonesia vào tháng tới sẽ là lần đầu tiên có thêm nhiều nước tham gia như Anh, Úc, Nhật, Canada, Malaysia và Singapore. Trong khi chúng tôi củng cố vị trí của mình trong khu vực, chúng tôi sẽ không ngơi nghỉ trong cam kết sẽ tiếp tục đi vào vùng trời, vùng biển của Biển Đông và bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, ông nhấn mạnh. Một trong những ưu tiên của Mỹ trong việc đối phó với Trung Quốc là xây dựng các liên minh và mối quan hệ đối tác có năng lực trong khu vực. Năm đồng minh có hiệp ước với Washington trong khu vực là Thái Lan, Nhật, Hàn, Úc và Philippines tiếp tục nằm ở trung tâm cách tiếp cận của chúng tôi, ông nói. Đối với Philippines, vốn ngã dần về Bắc Kinh dưới chính quyền của ông Rodrigo Duterte và vừa có chính quyền mới, ông nhấn mạnh các hiệp định về lực lượng viếng thăm, VFA, và hiệp định tăng cường hợp tác quốc phòng, EDCA, làm nền tảng cho hợp tác quân sự giữa hai nước. Để tôi lặp lại những gì mà Bộ trưởng Lloyd Austin, Ngoại trưởng Antony Blinken và các quan chức Mỹ đương nhiệm cũng như trước đây đã từng nói rằng, nếu xảy ra một cuộc tấn công vũ trang và tàu hay máy bay của quân đội Philippines trên Biển Đông, thì nó sẽ kích hoạt cam kết phòng vệ chung trong khuôn khổ Điều 4 của Hiệp ước Phòng vệ Tương hỗ, MDT, ông Eli Ratner khẳng định. Ông thừa nhận những vấn đề chính trị nội bộ của Manila dưới thời ông Duterte làm xáo trộn quan hệ đồng minh giữa hai nước, nhưng mối quan hệ quân sự song phương vẫn được duy trì. Có những người thực sự ủng hộ mối quan hệ đồng minh ở Philippines và cả ở những lãnh đạo cấp cao trong chính quyền, ông cho biết. Ngoài các đồng minh có hiệp ước, ông Eli Ratner chỉ ra mối quan hệ ngày càng mạnh mẽ với các đối tác quan trọng khác trong khu vực như Singapore, Indonesia và Việt Nam. Chúng tôi đang tăng cường hơn nữa những nỗ lực đối phó với các hành động vùng xám, tức những hành động mơ hồ, không rõ ý định của Bắc Kinh, vốn ăn mòn những nền tảng của luật lệ và quy tắc quốc tế. Ông nói và cho biết Washington sẽ triển khai một tàu tuần duyên đến vùng biển Đông Nam Á và Châu Đại Dương để làm nhiệm vụ huấn luyện và tiếp nhận thủy thủ đoàn đa quốc gia ở khu vực.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Miên-Lào ra đời từ thời chiến tranh Việt Nam, trong đó cả hai nước láng giềng đã hỗ trợ hậu cần quan trọng và nơi trú ẩn an toàn cho bộ đội Việt Nam dọc đường mòn Hồ Chí Minh. Hà Nội không bao giờ quên những hy sinh to lớn của những người anh em Đông Dương và luôn coi trọng họ hơn tất cả các đối tác khác. Thủ tướng Campuchia Hun Sen, người đã cầm quyền trong 37 năm, đã được Việt Nam hỗ trợ từ cuối những năm 1970, giúp lật đổ Khmer Đỏ do Trung Quốc hậu thuẫn. Hun Sen cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Hà Nội trong suốt những năm 1980, khi chính quyền của ông bị Trung Quốc và nhiều nước cấm vận. Trong nhiều thập kỷ sau đó, quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt của Hà Nội với hai ông em vẫn được diễn ra liên tục. Nhưng trong những năm gần đây, Việt Nam không còn ở thế mạnh vì gạo bạo vì tiền để chạy đua với Trung Quốc trong việc tranh thủ Lào và Campuchia. Trung Quốc ngày càng thách thức tình keo sơn của Việt Nam với Campuchia và Lào, chủ yếu thông qua các dự án sáng kiến vành đai con đường trong khu vực. Việc Trung Quốc tăng cường quan hệ với Campuchia và Lào trong những năm gần đây đã góp phần vào quyết định của hai chính phủ Campuchia và Lào trong việc không ủng hộ hoàn toàn lập trường Biển Đông của Việt Nam. Ngày 30 tháng 6 năm 2022, một quan chức Việt Nam cấp bộ trưởng ẩn danh nói với Asian Times rằng mặc dù nhiều người ở Hà Nội đương nhiên là quan ngại, song chính sách đã được nhất trí là không phản ứng thái quá và vẫn phải can dự về ngoại giao với các đối tác Campuchia. Ông này cho biết thêm, Việt Nam có trao đổi về vấn đề này với các nhà ngoại giao Mỹ, mặc dù nguồn tin không cho biết nội dung những gì đã được thảo luận. Việt Nam cho đến nay vẫn kín tiếng trước các báo cáo, theo đó Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận lập căn cứ hải quân bí mật với Campuchia. Carl Thayer, giáo sư danh dự Đại học New South Wales, Australia cho rằng, quan điểm được mặc định của các quan chức và các nhà phân tích trong giới học thuật Việt Nam khi nhắc đến Trung Quốc đều đánh giá thái độ của Trung Quốc đối với quan hệ Việt Nam-Campuchia là rất tiêu cực. Từ giữa tháng 10 năm 2021, chính quyền Hun Sen đã chào đón Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và hai bên đã ký một thỏa thuận thương mại tự do mới, được đàm phán trong vòng chưa đầy một năm. Từ đây, Trung Quốc trở thành nhà tài trợ và nhà đầu tư viện trợ tốt nhất, cũng như đối tác thương mại hàng đầu của Campuchia. Campuchia cũng là nước tham gia tích cực vào sáng kiến vành đai con đường với quy mô ít nhất là 5,3 tỷ đô la. Và Phnom Penh đang hưởng lợi từ các dự án cơ sở hạ tầng, bao gồm đường xá, cầu sân bay, đường sắt, đập thủy điện và các đặc khu kinh tế. Hun Sen bác bỏ những lo ngại này đối với Campuchia, mặc dù một số nhà quan sát tin rằng Phnom Penh đã từ bỏ một số chủ quyền của mình do các thỏa thuận sáng kiến vành đai con đường, đặc biệt là trong các đặc khu kinh tế do Trung Quốc xây dựng và chiếm hữu. Một khu phố lớn do người Trung Quốc phát triển đang được xây dựng ở Sihanoukville, Campuchia vào ngày 14 tháng 2 năm 2020. Tiền từ Trung Quốc đã tạo ra những con đường mới, sân bay, tòa nhà chọc trời, đập thủy điện, khách sạn, sòng bạc, nhà hàng và căn hộ. Campuchia đã bị chỉ trích nặng nề từ các quốc gia phương Tây vì quyền tự do chính trị bị thu hẹp và trở thành nước đồng minh của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Mặc dù Hun Sen đã bác bỏ thông tin cho rằng Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng căn cứ hải quân và không quân tại Rim và Darasako, nhưng rõ ràng Bắc Kinh đang tham gia vào việc tài trợ xây dựng cơ sở hạ tầng tại những địa điểm này. Điều này có thể cho phép họ tiếp cận các khu vực này trong tương lai. Các đường băng tại Darasako có thể chứa máy bay quân sự Trung Quốc. Việt Nam ngày càng lo ngại vì Trung Quốc và Campuchia vẫn tiếp tục duy trì các cuộc tập trận quân sự chung bất chấp đại dịch COVID-19, nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hai bên. Nếu Bắc Kinh có được bất kỳ mức độ tiếp cận nào tại Rim hoặc Darasako dọc theo vịnh Thái Lan, hoặc trong trường hợp xấu nhất, Bắc Kinh bất ngờ sở hữu và vận hành các căn cứ này, thì điều này sẽ đe dọa nghiêm trọng đến sườn phía Tây của Việt Nam. Cùng với sự ngang ngược ngày càng tăng của Bắc Kinh ở Biển Đông, Hà Nội sẽ ngày càng bị áp lực bởi sự bao vây địa chiến lược. Chiều 26 tháng 7 năm 2022, ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tiếp Bộ trưởng Tài chính Lào Bonchom Ubonbaseud. Đây là chuyến đi học hỏi kinh nghiệm. Bạn Lào đã phát hiện thấy bệnh chọn đúng thuốc, chữa trị đúng liệu trình sẽ vượt qua. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, trước những chia sẻ của Bộ trưởng Bonchom Ubonbaseud, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh Việt Nam và Lào có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết, đặc biệt và hợp tác toàn diện. Vì vậy, theo ông Khái, nếu các bạn Lào vui, Việt Nam cũng vui. Các bạn khó khăn, Việt Nam chia sẻ. Ông Khái đề nghị hai bộ tài chính tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chính sách, tài chính, tài khóa, tiền tệ, góp phần giúp Lào từng bước khắc phục khó khăn trước mắt. Ngày 5 tháng 7 năm 2022, trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc tường thuật ngắn gọn nội dung cuộc họp về hợp tác Lan Thương Mekong lần thứ 7. Theo đó, Ngoại trưởng Vương Nghị đánh giá, hợp tác Lan Thương Mekong là một cơ hội vàng về hợp tác khu vực. 6 quốc gia dọc theo sông Lan Thương Mekong sẽ tiếp tục duy trì khái niệm về phát triển trên hết, bình đẳng, thiết thực và hiệu quả, cởi mở và hòa nhập. Trao đổi với BBC News tiếng Việt, tiến sĩ Nguyễn Tăng Nghị, giảng viên khoa quan hệ quốc tế từ Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng các nội dung của cuộc họp lần này thể hiện quyết tâm chiến lược của Trung Quốc là thắt chặt, làm rõ hơn kế hoạch lớn là vành đai con đường. Và chính Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã thừa nhận, cụ thể nhất ở đây là Trung Quốc sẽ phải cố gắng làm sao để tăng cường ảnh hưởng của mình tại khu vực này, đặc biệt là thông qua dự án vành đai con đường. Ngoài chuyến thăm Campuchia vào tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng đã dừng chân ở Lào để quảng cáo hợp tác song phương về cứu trợ đại dịch và sáng kiến vành đai con đường. Về điểm thứ hai, vành đai con đường, Lào thấy mình trong tình thế mắc nợ Trung Quốc rất lớn. Viên Chăn rõ ràng không đủ khả năng chi trả cho các dự án cơ sở hạ tầng vành đai con đường khổng lồ ở Lào, bao gồm việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc kéo dài từ tỉnh Vân Nam của Trung Quốc đến thủ đô Viên Chăn, cũng như các đập thủy điện dọc theo sông Mekong. Thay vì có nguồn vốn cần thiết để trả các khoản vay cho các dự án vành đai con đường, Lào dường như sẵn sàng cung cấp các tài sản có giá trị khác cho chủ nợ lớn nhất của mình. Thậm chí có những lo ngại rằng Viên Chăn sẵn sàng trả các khoản nợ của Trung Quốc bằng cách sử dụng chuyển nhượng đất đai. Giống như ở Campuchia, Lào đang tích cực tham gia xây dựng các đặc khu kinh tế với Trung Quốc. Công ty Trung Quốc đã được cho phép phát triển một khu resort tại đặc khu kinh tế Bô Tên ở miền Bắc Lào dọc theo biên giới Trung Quốc và nhiều đặc khu kinh tế khác tồn tại hoặc sẽ sớm triển khai. Thông thường, các đặc khu kinh tế cấp cho Trung Quốc các hợp đồng thuê kéo dài nhiều thập kỷ để phát triển đất đai. Trong trường hợp của Bô Tên, Lào đã đồng ý thỏa thuận cho thuê đất 90 năm với Trung Quốc. Cũng giống như ở Campuchia, những thỏa thuận như vậy tạo ấn tượng rằng Lào đang trở thành hoặc đã trở thành một nửa thuộc địa của Trung Quốc. Cuối cùng, việc xây dựng đập thủy điện do Trung Quốc tài trợ ở Lào thông qua sáng kiến vành đai con đường để biến Lào thành bình điện của Đông Nam Á là mối quan tâm đặc biệt của Việt Nam hiện nay. Những con đập này đang hạn chế dòng chảy của nước đến đồng bằng sông Cửu Long, gây khó khăn cho việc canh tác lúa ở các khu vực của Việt Nam, ảnh hưởng đến hàng triệu người, gây nguy cơ ảnh hưởng sinh kế của người dân ở đồng bằng sông Cửu Long. Việc giảm lượng cá và trầm tích càng làm trầm trọng thêm các thách thức về môi trường. Các đập của Trung Quốc ở Campuchia, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là mối quan tâm lớn của Hà Nội. Cuộc níu kéo của Việt Nam đối với Lào và Campuchia nằm trong cuộc cạnh tranh về quyền lực mềm giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đối với Đông Nam Á. Ở Hoa Kỳ và các nước phương Tây, chiến lược quyền lực mềm của Trung Quốc ít hiệu quả, nhưng ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở Lào và Campuchia, cách tiếp cận trực dụng của Trung Quốc với cam kết giúp phát triển kinh tế đã gặt hái được nhiều thành công. Điều này, đến lượt nó, khiến cho cuộc níu kéo của Việt Nam càng trở nên khó khăn. Ngoài ra, chính sách đối ngoại ngày càng hung hăng của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình, trong đó có cái gọi là ngoại giao chiến lan, càng khiến cho ảnh hưởng của Việt Nam đối với hai người em một thuở ngày càng giảm sút. Giảm sút nhưng dù sao cũng khó chia sẻ với dự báo bi quan cho rằng xung đột tiếp theo giữa Trung Quốc và Việt Nam có thể không phải ở Biển Đông, mà là sẽ diễn ra trên đất Lào.
Vừa rồi là bài phân tích của blogger Hoàng Trường. Hoàng Trường là bút hiệu của một nhà báo tại Hà Nội, tác giả hiện đang công tác tại một tạp chí nghiên cứu tại Việt Nam. Các bài viết của Hoàng Trường là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has